Chào chị em và các bạn đến với chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Trường Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, mới đây tại trại giam Kim Sơn, Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam Cơ sở Giáo dục Bắt buộc Trường Giáo dưỡng Bộ Công an phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định tổ chức chương trình giao lưu Hành trang ngày trở về. Đây là năm thứ ba Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định phối hợp với trại giam Kim Sơn tổ chức hoạt động hỗ trợ, trao cơ hội tích cực cho các nữ phạm nhân, tạo động lực giúp họ rèn luyện, cải tạo tiến bộ, sớm trở về với gia đình và hòa nhập với cộng đồng. Có thể khẳng định những việc làm chương trình của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã thể hiện trách nhiệm, mang thông điệp nhân văn sâu sắc, động viên các phạm nhân nữ vươn lên sau vấp ngã bằng sự tự tin và lòng tự trọng vì một tương lai tốt đẹp hơn. Ghi nhận của Bình Nhi qua hoạt động này. Thưa chị em và các bạn, tại buổi giao lưu hành trang ngày trở về, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, thành phố Quy Nhơn, huyện Phù Cát, lãnh đạo Ngân hàng Chính sách huyện Hoài Ân đã có những trao đổi về những băn khoăn lo lắng của các nữ phạm nhân và khẳng định. Hành trình ngày trở về của các chị luôn nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ từ các tổ chức đoàn thể để các chị tự tin hòa nhập cộng đồng, đặc biệt là việc phổ biến chính sách hỗ trợ cho các nữ phạm nhân theo quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Đây được xem là nỗ lực đáng ghi nhận của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cùng chính quyền các cấp trong việc phổ biến củng cố niềm tin cho các chị em sau khi chấp hành án. Đáng ghi nhận là sau thời gian triển khai hoạt động hỗ trợ vốn cho phạm nhân sau chấp hành án, đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội Bình Định hỗ trợ cho 63 chị chấp hành xong án phạt tù vay với số tiền hơn 4,6 tỷ đồng. Chia sẻ về ý nghĩa của buổi giao lưu cũng như trách nhiệm của Hội Phụ nữ trong việc giúp đỡ đồng hành cùng các phạm nhân nữ sau khi chấp hành án phạt tù, chị Đỗ Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết.
Theo tôi thì cái chính sách đây mà Thủ tướng Chính phủ ban hành cái quyết định số 22 rất là nhân văn. Mà từ cái nguồn vốn này mà các chị em tái hòa nhập cộng đồng, đây là một chương trình để góp phần cho chị em là có được củng cố niềm tin và đảng và nhà nước. Bên cạnh đó là để các chị em làm lỗi, không phải băn khoăn, không phải lo lắng khi chúng ta ra tù để làm cái gì, để trang trải cuộc sống. Mà đây là để cho chị em có cái để ổn định cuộc sống, để góp phần là ổn định được xã hội, ổn định được gia đình được tốt hơn.
Là một trong số hơn 190 nữ phạm nhân tham dự chương trình, chị Huỳnh Thị Ý Lan tâm sự. Trước kia, tôi đã có những hành vi sai trái, vi phạm pháp luật. Giờ đây tôi đang phải trả giá cho những sai lầm của mình bằng bản án 15 năm tù giam. Theo chị Quỳnh Thị Ý Lan, lúc mới bước chân vào trại, chị rất lo lắng khi không biết mình sẽ sống ra sao ở môi trường phức tạp này, cũng như tương lai sẽ như thế nào sau khi ra tù tái hòa nhập cộng đồng. Song nhờ chương trình của Hội Liên hiệp Phụ nữ và trại giam Kim Sơn thực hiện trong các năm qua, chị Lan đã dần bớt lo lắng. Chương trình đã giúp chị củng cố niềm tin, có thêm động lực học tập và cải tạo thật tốt để nhận được sự khoan hồng của đảng và nhà nước, sớm được trở về với gia đình và cộng đồng. Bày tỏ cảm xúc khi được tham gia các chương trình giao lưu, chị Quỳnh Thị Ý Lan chia sẻ.
Thì sau khi mà được vô đây thì chúng tôi thật sự là rất là an tâm tư tưởng. Vì tất cả mọi việc về chính sách, chế độ hay là sự quan tâm của ban giám thị hội đồng cán bộ dành cho phạm nhân và về giáo dục của cán bộ quản giáo. Còn qua cái chương trình hôm nay thì thật sự tôi nãy giờ bản thân tôi là chấp hành chung với mấy chị đó mà khi sau khi mà đã có phóng sự thì tôi cảm thấy là rất là xúc động. Thì rất là cảm ơn cái Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các đoàn thể ban ngành mà đã quan tâm, thật sự là quan tâm chúng tôi, không bỏ lại chúng tôi phía sau. Rất là cảm ơn và cảm kích vì điều đó.
Bên cạnh các hoạt động định hướng tương lai, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và trại giam Kim Sơn còn phối hợp tổ chức các chương trình hoạt động thường niên mang ý nghĩa bồi đắp tinh thần dành cho nữ phạm nhân các ngày quốc tế phụ nữ, ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ngày gia đình Việt Nam. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng đã chỉ đạo các cấp hội tuyên truyền giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù có điều kiện ổn định cuộc sống, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù xóa bỏ mặc cảm tự ti, hòa nhập cộng đồng. Chị Đặng Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết thêm về những hoạt động Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã thực hiện trong thời gian qua.
Nếu như mà cái công tác mà vay vốn mà hỗ trợ việc làm cho chị em á, mà cái điểm nổi bật của Hội Phụ nữ thì tôi nghĩ là cái vấn đề khởi nghiệp, vay vốn giải quyết việc làm. nhiều chị trong đây ra vay, đâu phải là tất cả đối tượng tù đây làm khi mình ra là mình không có vốn xoay sở đâu, có nhiều chị vẫn có vốn xoay sở, vẫn có thể làm ăn được, nhưng cái định hướng nghề nghiệp của chị ta thì của chiều chị thì khó khăn, cái mặc cảm, cái tự tin xã hội, cái lo lắng của cộng đồng đối với cả chị khi mà chị mãn hạn tù như thế nào, thì cái đó là tôi nghĩ là cái vấn đề mà chúng tôi tâm đắc nhất, đó là khi mà ra vay vốn thì các chị giải quyết việc làm khó khăn để các chị làm ăn kinh tế giỏi, thì cái đó là điều mà chúng tôi tâm đắc, là có nhiều chị đến với tổ chức hội về nguồn vốn đó.
Thấu hiểu tâm tư nguyện vọng chính đáng của các nữ phạm nhân, tại chương trình nhiều tổ chức cá nhân và các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã đồng hành chia sẻ, giúp cho các nữ phạm nhân có thể tự tin đứng dậy sau vấp ngã, mở ra cơ hội tìm kiếm việc làm cho các nữ phạm nhân sau khi chấp hành án, làm lại cuộc đời. Bày tỏ cảm xúc khi được đồng hành hỗ trợ tại chương trình Hành Trang Ngày Trở Về, bà Cao Thị Kim Lan, Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Định, Phó Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân tỉnh cho biết.
Thì đối với hôm nay đi giao lưu với cái Hành Trang Trở Về của trại giam Kim Sơn, tôi cũng rất là xúc động và rất là cũng thương cảm cho những chị em có một lầm, những cái lầm lỗi của mình và đã được trả giá và cũng như là mong muốn được hoàn lương để mà về tái nhập cộng đồng, để mà có công ăn việc làm. Đó là một cái lý do rất là chính đáng. Thì nếu như các chị em mà có những cái nhu cầu xin việc làm đối với các công ty ở trong cái Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Bình Định thì chúng tôi luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay để đón chào các em đó.
Có thể nói chương trình Hành Trang Ngày Trở Về là một trong những hoạt động tiếp tục khẳng định sứ mệnh cũng như trách nhiệm của tổ chức hội đối với các tầng lớp phụ nữ. Những nữ phạm nhân đã từng lầm lỡ khi trở về sẽ không còn đơn độc, mà bên họ, ngoài gia đình, còn có sự đồng hành hỗ trợ của tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp. Đó chính là động lực để các chị vững tâm làm lại cuộc đời, viết tiếp những giấc mơ vẫn còn dang dở. Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phước Thành, huyện Tuy Phước đã chủ động xây dựng nhiều mô hình hay phù hợp với tình hình thực tế của địa phương nhằm thu hút tập hợp đông đảo hội viên phụ nữ tham gia. Trong đó, mô hình Tổ Phụ nữ Tôn giáo Chùa Bình Ân với công tác nhân đạo từ thiện ở thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành ra mắt cuối năm 2018 với 22 thành viên đã phát huy hiệu quả, tích cực tương trợ giúp đỡ các Phật tử hội viên phụ nữ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. Đây cũng là nội dung được đề cập trong bài tổng hợp sau đây. Những năm gần đây, hoạt động an sinh xã hội ở địa bàn xã Phước Thành, huyện Tuy Phước đã mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều tập thể cá nhân cùng chung tay chăm lo cho người nghèo, người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó điển hình là sư cô Nguyễn Thị Lệ Thủy, 46 tuổi, pháp danh Thích Nữ Minh Đức, trụ trì chùa Bình Ân ở thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành. Sư cô đã góp phần thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết trong các hoạt động nhân đạo từ thiện. Thấm nhuần lời Phật dạy từ bi cứu khổ và đạo lý của dân tộc Việt Nam lá lành đùm lá rách, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Trong thời gian qua, Thích Nữ Minh Đức đã cùng với các sư thầy, sư cô và Phật tử trong chùa vận động các mạnh thường quân ủng hộ đóng góp và trao hàng nghìn suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trị giá hàng trăm triệu đồng. Đây là hoạt động tặng quà thường xuyên của chùa vào các dịp lễ Tết rằm tháng 7. Đặc biệt từ đầu tháng 5 âm lịch năm 2023 đến nay, người dân trên địa bàn xã Phước Thành rất vui mừng và phấn khởi khi họ được nhận nước uống tinh khiết miễn phí mỗi ngày từ hệ thống lọc nước được lắp đặt trước chùa Bình Ân. Sư cô Thích Nữ Minh Đức, trụ trì chùa Bình Ân chia sẻ, các giếng nước trong khu vực đa phần bị nhiễm phèn và chất lượng nước không được tốt. Trước đây nhà chùa và người dân xung quanh đều mong mỏi có được nguồn nước sạch để bảo vệ sức khỏe được tốt hơn. Mới đây, nhờ duyên lành và sự giới thiệu của giáo hội, cũng như sự kết nối của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh, các nhà tài trợ đã tiến hành lắp đặt hệ thống lọc nước tinh khiết phục vụ nước uống cho các tăng ni Phật tử. Đồng thời, đây cũng là nơi cung cấp nước uống cho cộng đồng người dân quanh chùa. Nước ngọt được lấy từ giếng đóng sâu hơn 45 mét tại chùa Bình Ân, sau đó được cho vào bồn chứa, lọc truyền thống qua các lu lớn, rồi đưa vào cột lọc, lọc các tạp chất. Tiếp đó, nước được đưa qua hệ thống RO, hệ thống lọc nước thẩm thấu ngược hiện đại nhất hiện nay, và qua tia cực tím rồi mới đưa vào ống dẫn để cấp nước cho người dân quanh vùng sử dụng. Sư cô Thích Nữ Minh Đức cho biết thêm, việc lọc nước cứ vô 1.000 lít thì chỉ lấy được 300 lít nước tinh khiết. Thời gian cung cấp nước tinh khiết cho người dân từ 6 giờ sáng đến 19 giờ hàng ngày với khoảng 800 đến 1.000 lít nước sạch. Nguồn nước sạch này, nhà chùa không phân biệt họ là Phật tử hay không, tôn giáo nào lấy cũng được, cứ người dân cần thì chùa cung cấp nước miễn phí. Bên cạnh đó, tổ phụ nữ tôn giáo còn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để hội viên phụ nữ tôn giáo hiểu được vai trò vị trí của mình trong công tác hội và phong trào phụ nữ cũng như sự phát triển của địa phương. Từ đó, hội viên phụ nữ tích cực tham gia đóng góp vào sự phát triển của tổ chức hội và địa phương bằng những việc làm thiết thực. Với sự tâm huyết và tấm lòng nhân đạo của mình, sư cô Thích Nữ Minh Đức nói riêng, các quý sư cô chùa Bình Ân và thành viên tổ phụ nữ tôn giáo thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành nói chung, xứng đáng là tấm gương điển hình trong công tác xã hội nhân đạo từ thiện của địa phương, góp phần cùng chính quyền, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống. Chị em và các bạn thân mến, chương trình phát thanh phụ nữ xin được kết thúc tại đây. Bây giờ là tin dự báo mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển. Hiện nay 8 tháng 10, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có mưa rào và dông. Dự báo ngày và đêm nay, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền hoạt động khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.